Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 4. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Chúng tôi ở Bắc Kinh thăm qua Bạch Vân Quán, đạo trường của đạo giáo, hiện tại đang hồi phục. Xem thấy đạo trường của Thiên Chúa giáo, thanh trấn tự của Ít Lam giáo, kiến trúc của đạo tràng đều là có trên 100 năm. Hiện tại cũng đang hồi phục. Chúng ta tỉ mỉ xem thấy trên bia kỷ niệm đều là sắc kiến. Đây là lần đầu tiên tôi xem thấy. Vào ngày trước chỉ có chùa miếu của Phật giáo mới có sắc kiến. Sắc kiến là do hoàng đế ra lệnh xây dựng. Cho nên tôi ở nơi đó xem thấy giáo đường của Thiên Chúa giáo cũng là hoàng đế hạ lệnh xây dựng. Thanh trấn tự của Ít Lam giáo cũng là hoàng đế ra lệnh xây dựng. Chúng tôi xem thấy rất hoan hỷ. Có thể khẳng định thời đại hoàng đế ngày trước, chính sách quốc gia đều là có cái thấy bình đẳng đối với rất nhiều tôn giáo. Ngay đây hiện rõ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng tôi tỉ mỉ mà thưởng thức, cùng giao đàm với các tôn giáo. Ở Bắc Kinh còn đặc biệt tổ chức một buổi tọa đàm. Chính tôn giáo Singapore chúng ta cùng năm tôn giáo của Trung Quốc đại lục, chúng tôi nói chuyện rất là hoan hỷ, cũng có thọ dụng rất lớn. Ngày 14, chúng tôi rời khỏi Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi, ngày 13, người lãnh đạo quốc gia, tiên sinh Tư Mã Nghĩa, tiếp kiến đoàn thăm viếng tôn giáo chúng tôi ở Trung Nam Hải. Đây là lễ ngộ rất cao đối với chúng tôi. Ngày 14, chúng tôi đến Hồng Kông. Hồng Kông có 6 tôn giáo. Tôi cảm thấy kỳ lạ, vì sao có ra 6 tôn giáo? Sau khi lắng nghe thì ra là Khổng giáo. Nhà Nho cũng biến thành tôn giáo. Việc này lần đầu tôi nghe được. Họ tham gia liên kết tôn giáo của Hồng Kông. Chúng tôi cũng đặc biệt thăm viếng. 6 tôn giáo của Hồng Kông chúng tôi đều đến thăm viếng. Chúng tôi truyền bá đoàn kết tôn giáo Singapore, tôn giáo hòa thuận, đem cái tin tức này truyền đạt cho họ. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Trong sự đề xướng của chính phủ, tôn giáo cũng là một phương thức đoàn kết, liên hiệp, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau ở trong công tác thúc đẩy truyền đạo. Ở trong các khu vực xã hội khác rất ít xem thấy. Thế nhưng giao lưu giữa các tôn giáo không mật thiết như Singapore. Người lãnh đạo đại diện cho chính tôn giáo Singapore chúng ta thường qua lại, gần như mỗi một tuần lễ đều có một lần. Họ thì mấy tháng có một lần, chúng ta thì mỗi tuần lễ đều có. Chúng tôi trở lại cũng vừa lúc lễ Vê Sắc. Trước lễ Vê Sắc một ngày, cư sĩ Lâm cử hành đại hội truyền đăng. Khi chúng tôi vừa xuống máy bay, chúng tôi đều tham gia, chính tôn giáo cũng tham gia, Phật giáo khánh chúc Phật đản, các tôn giáo khác đều đến tham gia, đều đến chúc phúc, cũng cùng chúng ta cầm đèn hoa sen, cùng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần đầu tiên. Việc này rất hy hữu. Cho nên mỗi hoạt động quan trọng trong các tôn giáo, chúng ta đều tham gia, chân thật làm đến không phân bị thứ. Nhất là tham quan lần này, chúng ta có thời gian 16 ngày cùng sống chung với nhau. Cho nên thời gian chúng ta nói chuyện giao lưu với nhau rất là nhiều, đôi bên trao đổi ý kiến, cũng là nói mỗi ngày cùng sống chung với nhau, cùng nhau lên lớp học. Tôi nói với họ, Phật Pháp hoặc giả là Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngoài ra mỗi một tôn giáo khác lại chẳng phải vậy sao? Tùy theo phát triển của khoa học, địa cầu thu nhỏ lại, thông tin của hiện đại làm cho bất cứ mọi góc độ nào của thế giới xảy ra bất cứ việc gì, chúng ta lập tức liền biết. Giao thông thuận tiện. Ngày trước, nếu từ Bắc Kinh đến Singapore, ngồi thuyền phải đi mấy tháng mới có thể đến. Hiện tại, ngồi phi cơ chỉ hơn 5 giờ đồng hồ, không đến 6 giờ. Cho nên thu nhỏ lại, quan hệ qua lại người với người càng ngày càng mật thiết, cùng thời đại quá khứ không như nhau. Ngày nay, vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là làm thế nào cùng với các quốc gia khác, trong Phật Kinh gọi là quốc độ, cõi nước khác, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, làm thế nào có thể hòa thuận cùng ở chung, đối đãi bình đẳng, hợp tác lẫn nhau, khiến cho xã hội an định, phồn vinh, hưng dượng, người người đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là nguyện vọng của tất cả mọi người. Cái nguyện vọng này làm thế nào thực tiễn, chúng ta cần phải biết rõ. Chánh trị không làm được. Ngày nay quyết định không thể nào có một quốc gia dùng vũ lực để thống trị toàn thế giới, không thể làm được. Chánh trị không thể làm được, vũ lực cũng không làm được. Kinh tế, khoa học, kỹ thuật cũng vô năng, vô lực. Chỉ có giáo dục tôn giáo có thể làm được. Cho nên tôi khuyên bảo người lãnh đạo của tất cả các tôn giáo, truyền giáo sĩ, chúng ta phải xây dựng cùng hiểu, phải có một mục tiêu, phương hướng truyền đạo, truyền giáo giống nhau. Đó chính là mong cầu toàn thế giới xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Chúng ta dùng 12 chữ này làm thành mục tiêu phương hướng truyền giáo truyền đạo của chúng ta. Giữa tôn giáo với tôn giáo có thể dung hòa hay không? Tuyệt đối có thể dung hợp. Tôi giảng giải với họ là một thí dụ. Năm tôn giáo phương Đông như năm ngón tay trên một bàn tay phải. Năm tôn giáo phương Tây như năm ngón tay trên bàn tay trái. Mỗi mỗi tuy là không giống nhau, khi vào lòng bàn tay đều là từ tay sanh ra. Người phương Đông gọi là tâm tánh, người phương Tây gọi là thượng đế. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ít Lam giáo cùng đồng là thượng đế. Đông Tây phương hai bên khác nhau. Nếu hướng sâu hơn và nhìn, là một thân thể sanh ra hai bàn tay, vẫn là một nhà. Cho nên chúng ta phải từ nơi sâu này mà hạ công phu. Ngày nay chúng ta không thể hợp lại với nhau là vì chúng ta chưa thể nhập được sâu, độ sâu chưa đủ. Chân thật vào được đủ sâu, biết được hư không pháp giới là một nhà. Cho nên khi tôi trong lúc truyền đăng lại nói, lại biểu pháp ý nghĩa của Ikasa của chúng ta. Tôi ở Trung Quốc đã nói với họ, ở Hồng Kông đã nói với sáu tôn giáo của Hồng Kông. Nhà Phật gọi là pháp thân. Pháp thân chính là bản thể, trong triết học gọi là bản thể, chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, ba đời tất cả Phật cùng đồng một pháp thân. Pháp thân là gốc, là rễ, là năng sanh. Tất cả dạng pháp sinh ra giữa vũ trụ này, sinh ra có khác biệt nhiều hơn, nó là từ một gốc. Làm gì có lý nào mà không dung hợp? Cho nên đại đức xưa Trung Quốc thường nói, duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Cái pháp đó tuyệt nhiên không giới hạn ở Phật pháp. Ngày nay chúng ta có thể thể hội được, bao gồm các học thuyết khác, bao gồm các tôn giáo khác. Người chân thật đến triệt để khai ngộ, thấy được cội gốc. Tông môn thường nói triệt pháp đệ nguyên. Họ đến giảng thì không có pháp nào không viên dung, mỗi pháp đều viên. Chúng ta không thể viên là gì? Chưa thấy được gốc, chưa thấy được gốc rễ. Đây mới là mỗi mỗi đều thông. Khi thấy được gốc rễ rồi, liền biết được không có pháp nào không viên dung. Mười pháp giới là viên dung. Đại sư Thiên Thai đã nói, bách giới thiên như, hiển thị ra pháp pháp viên dung. Cho nên chúng ta tu học, không luận từ một pháp môn nào, bao gồm các tôn giáo khác, vấn đề là phải thâm nhập. Bạn nhập được càng sâu, bạn đối với viên dung các pháp, bạn càng có thể khẳng định, bạn mới có thể hoan hỷ tiếp nhận, mới có thể giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21, mới có thể chân thật giúp được nhu cầu của tất cả chúng sanh. Chúng ta tu học liền có ý nghĩa, có giá trị. Chúng ta cũng chân thật có thể. Ở trong Phật pháp nói, độ chính mình, độ chúng sanh, giúp đỡ chính mình thành tựu chính mình, giúp đỡ chúng sanh thành tựu chúng sanh. Cho nên chúng tôi cảm thấy tham quan rất tốt, cùng nhau tham quan, chân thật là cùng nhau học tập, đang cùng nhau lên lớp. Bình thường chúng ta rất hiếm được có thời gian dài đến như vậy, có thể hội hợp các tôn giáo lại với nhau. Tham quan là một phương thức tốt nhất. Việc này rất đáng được đề xướng. Tham quan chính là lên lớp học, chính là học tập. Cho nên mỗi người chúng ta đều rất hoan hỷ, đích thực là có tiến bộ rất lớn. Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, trước tiên chúng ta đem đề kinh giảng lược giới thiệu qua. Đề của bổn kinh tổng cộng có 7 chữ. Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh gọi là biệt đề. Kinh văn phía sau gọi là thông đề. Đồng tu chúng ta đều quen thuộc. Gọi là biệt đề là vì tên kinh khác với các kinh khác có khác biệt. Chuyên chỉ một bộ kinh này. Chữ kinh sao là thông đề, thông chỉ tất cả kinh. Phàm hễ là Phật nói ra đều gọi là kinh. Trong sáu chữ ở biệt đề, ở ngay trong thất lập chọn đề, thì đây là nhân pháp. Trong đề mục có người có pháp là nhân pháp lập đề. Phật là người thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo là pháp. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý chữ Phật nói ngay chỗ này. Với ba kinh của Tịnh Tông, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, đây là Phật nói. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Đại Sư La Thập Tiểu Bổn Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trên đề kinh ba kinh của Tịnh Tông đều gắn lên hai chữ Phật thuyết. Bộ kinh này Phật thuyết cùng với Phật thuyết của Tịnh Độ ba kinh ý nghĩa là như nhau. Đó chính là không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Cái điểm này phải đặc biệt lưu ý đến. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều nói. Khác biệt chính ngay chỗ này. Các kinh điển khác ở mười phương thế giới tất cả chư Phật Như Lai chưa hẳn là đều nói. Chỉ riêng Tịnh Độ ba kinh cùng với bộ kinh này, Phật là nhất định phải nói. Do đây có thể biết tính quan trọng của bộ kinh này. Trước tiên nói rõ với các vị chữ Phật này ở vào xã hội hiện đại có rất nhiều người hiểu sai đi cái chữ này. Nói Phật giáo là mê tín, đó là không hiểu rõ đối với chữ này. Nguồn gốc của chữ này là từ trong văn phạn của Ấn Độ, dịch âm là Phật Đà Gia. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản nên bỏ đi cái âm đuôi, chỉ riêng gọi là Phật. Vào thời xưa không có cái chữ này. Cái chữ này là Phật giáo truyền đến Trung Quốc nên mới tạo ra. Trong chữ xưa có chữ Phật, cái âm này không có cái bộ nhân ở bên chữ Phật. Trong chữ xưa chỉ có chữ Phật. Thế nhưng từ Ấn Độ truyền đến. Phật là một người, cho nên liền đem chữ nhân thêm vào một bên. Cái chữ này là chữ phiên dịch kinh mới tạo ra. Vào thời xưa có, lấy chữ Phật cái âm này. Con người này là người như thế nào vậy? Hiện tại mọi người đều biết được Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni, mọi người chúng ta đều gọi Ngài là Phật. Người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà, chúng ta giản lược gọi là Phật. Ý nghĩa của chữ Phật này rất gần giống với chữ Thánh mà người Trung Quốc thường gọi. Người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, người Trung Quốc gọi là Thần. Ý nghĩa cũng gần giống. Thần, Thánh, Phật đều là gọi người đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thông đạt tường tận, đều có cái ý nghĩa này. Thế nhưng ở trên mức độ mà nói, có thể có một số khác nhau. Người Trung Quốc chúng ta gọi là Thần Thánh, cái ý này tương đối chung chung. Còn chữ Phật Đà của Ấn Độ, cái ý nghĩa này thì rất rõ ràng, ý nghĩa rất cụ thể. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, sự lý, tánh tướng, nhân quả triệt để, tường tận thông đạt, mà không có chút hiểu lầm nào, người như vậy mới được gọi là Phật. Ai làm đến được loại công phu này thì họ được gọi là Phật. Cho nên Phật Đà ở ngay trong giáo học của Phật đích thực là danh xưng của học vị. Họ không phải là thần, họ cũng không phải là tiên, họ là người. Cho nên cái chữ này bên cạnh thêm vào một chữ nhân, chúng ta phải nhận biết rõ ràng. Người Trung Quốc gọi là Thánh cũng có cái ý nghĩa này, nhưng tuyệt nhiên không đói đem tánh tướng sự lý của vũ trụ nhân sanh, nhân quả triệt để thông đạt tường tận, không có cách nói này. Chỉ nói thông đạt tường tận. Thông đạt đến trình độ nào vậy? Tầng thứ không như nhau. Ở trong Phật Pháp, chúng ta xem thấy trên Kinh Đại Thừa, nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Trên Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, 41 tầng thứ này đều gọi là Phật. Các vị ở trong Cư Sĩ Giang Dị Nông, trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa thì sẽ xem thấy đều gọi là Phật. Họ đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tánh tướng, sự lý, nhân quả, họ đều thông đạt. Thế nhưng tầng thứ thông đạt không như nhau, cho nên có 51 giai đoạn. Chỗ này gọi là Phật, là một giai đoạn cao nhất. Thông thường chúng ta gọi là cứu cánh viên mãn, không gì có thể cao hơn. Họ đã đến đỉnh điểm. Đây gọi là Phật. Ở trong Phật giáo, viên giáo gọi là cứu cánh viên mãn Phật. Con người này chính là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh này, cái chữ thuyết này, người xưa giảng giải cho chúng ta là sanh tâm hoan hỷ. Vì chúng sanh nói pháp Tâm hoan hỷ từ nơi đâu mà ra? Xem thấy tất cả chúng sanh duyên đã chín mùi rồi, có thể tiếp nhận pháp môn này, có thể tiếp nhận lời giáo huấn này. Dùng lời hiện tại mà nói, có thể tiếp nhận khóa trình này, Phật liền rất hoan hỷ đến để giảng dạy cho mọi người, giáo huấn mọi người, khuyến hóa mọi người. Ở trong đó sanh vô lượng hoan hỷ. Xem thấy chúng sanh có thể chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Phật xem thấy hoan hỷ, giúp đỡ tất cả chúng sanh ngay đời thành tựu pháp môn tịnh độ là mục tiêu cuối cùng của tất cả chư Phật đã nói. Còn thập thiện nghiệp đạo là tất cả chư Phật nói pháp giúp đỡ chúng sanh phương thức then chốt quan trọng ngay trong một đời thành tựu. Việc này chúng ta không thể không biết. Nói cái gì? Nói mười thiện nghiệp. Trong bổn kinh đã nói ra mười điều. Cái mười này không phải là số tự. Nếu chúng ta đem nó xem thành số mục, vậy thì sai rồi. Mười cùng trong kinh Hoa Nghiêm nghĩa thú biểu pháp hoàn toàn giống nhau. Nó đại biểu là đại viên mãn. Thiện pháp đại viên mãn quy nạp làm mười cương lĩnh. Trong mỗi một cương lĩnh, cảnh giới của nó sâu rộng đều là không có biên giới. Chúng ta phải hiểu được cái ý này. Mười thiện, thiện cùng ác, Phật ở ngay chỗ này chỉ thị chúng ta một tiêu chuẩn. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Chúng ta đọc bộ kinh này phải tỉ mỉ mà thể hội. Nếu như không có nền tảng của mười nghiệp thiện, niệm Phật là không thể vãng sanh. Vì sao thấy được? Phật ở trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói với chúng ta, trước khi chưa tu tịnh nghiệp phải trước tu tam phước. Tam phước là nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Như chúng ta xây nhà vậy, xây tòa lầu, đây là xây nền móng. Thập thiện nghiệp đạo là nền móng. Nếu như không có cái nền móng này, không luận tu bất cứ pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên đó là nền tảng chung. Phật ở nơi tịnh nghiệp tam phước, lời kết sau cùng nói rất hay. Ba điều này là ba đời chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Hai câu nói này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chư Phật đương nhiên tu hành thành Phật không phải một pháp môn, vô lượng pháp môn. Thế nhưng cho dù là một pháp môn nào đều phải lấy tam phước để làm nền tảng. Giống như xây nhà vậy, cho dù là xây bao nhiêu cao, cho dù là xây hình thức nào, nền móng của bạn thì nhất định giống như nhau. Nền móng đóng được cứng, kiến trúc của bạn mới kiên cố. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi đã giảng qua với mọi người rất nhiều lần. Ba câu phía trước là nguyện, câu sau cùng là hành. Nếu như không có hành, ba nguyện phía trước là trống không. Bạn dùng cái gì để hiếu dưỡng cha mẹ? Dùng cái gì phụng sự sư trưởng? Dùng cái gì để làm từ tâm bất sát? Chính là mười nghiệp thiện. Cho nên bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh này, ở trong nhà Phật chúng ta thường nói, kinh điển có bốn loại: giáo, lý, hành, quả. Đây là thuộc về hành, nghiêng nặng ở hành môn. Chúng ta phải lão thực thành thật mà làm, chân thật làm được rồi, nguyện phía trước đều viên mãn. Hiếu dưỡng phụ mẫu, cái nguyện này viên mãn. Phụng sự sư trưởng cũng viên mãn. Từ tâm bất sát cũng viên mãn. Hoàn toàn phải nhờ vào tu mười nghiệp thiện. Nghiệp, cái chữ này giảng như thế nào? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày làm việc, đối nhân sự thế tiếp vật, bao gồm tất cả hành vi, ngay khi đang làm thì chúng ta gọi là sự. Hiện tại bạn đang làm bất cứ việc gì, sau khi việc làm xong rồi, kết quả của đó thì gọi là nghiệp. Cho nên nếu bạn làm việc là việc tốt, gọi là thiện nghiệp. Làm việc không tốt thì gọi là ác nghiệp. Nghiệp là kết quả của làm việc. Chúng ta đi học ở trường học, bài khóa gọi là tác nghiệp. Khi học xong khóa trình thì gọi là tốt nghiệp. Trường học chúng ta sẽ cho chúng ta quy định tất cả khóa trình đều phải học hoàn tất, gọi là tốt nghiệp. Nghiệp ở chỗ nào vậy? Không nhìn thấy, không nghe được, cũng không sợ được. Phật nói với chúng ta, nghiệp ở ngay trong A Lại Gia Thức. Lời nói này người thông thường không dễ hiểu. Cái gì gọi là A Lại Gia Thức? Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói, nghiệp ở ngay trong ấn tượng của bạn. Thí dụ ngày trước bạn làm tất cả nghiệp thiện ác, hiện tại vừa nghĩ lại liền có thể nhớ ra được. Tại vì sao bạn có thể nghĩ đến sự việc này của ngày hôm qua, sự việc của ngày hôm kia, sự việc của năm trước, sự việc của mấy mươi năm trước? Tại vì sao bạn có thể nghĩ ra được? Chắc chắn có một nơi giúp bạn lưu giữ những án kiện đó. Nơi lưu giữ những án kiện này trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý Trung văn gọi là tàng thức, kho tàng, kho tư liệu. Từng ly từng chút gì của bạn, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là cất chứa trong kho tư liệu này, không hề sót lọt. Con người chúng ta chết rồi không mang theo bất cứ thứ gì, nghiệp có thể mang theo. Vì sao vậy? Thứ hữu hình thì không thể mang đi, nghiệp là vô hình, nó sẽ đi theo bạn. Chúng ta nghĩ đến sự việc này thì thật là đáng sợ. Thế gian không có bất cứ thứ gì đáng được quan tâm, chỉ có việc này chân thật đáng được chúng ta quan tâm. Tư tưởng của chúng ta bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, trong A Lại Gia Thức vĩnh viễn sẽ không mất đi. Bạn nói xem cái thứ này có phiền phức hay không? Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không tạo ác nghiệp. Cũng giống như Phật ở trong bộ kinh này khai thị rất quan trọng với chúng ta, khai thị cương lĩnh. Chúng ta đem mấy câu kinh văn tiết lục ra, chúng ta viết ở phía trước của quyển kinh này. Đây là mấy câu nói quan trọng nhất của quyển kinh này. Chúng ta đoạn ác phải đem ác đoạn được sạch sẽ. Chúng ta tu thiện phải đem việc thiện làm được viên mãn. Sự việc của chính mình không liên quan với người khác. Người khác cho dù họ dùng bất cứ phương thức gì đối với ta, họ đối với ta tốt, ta cảm kích họ. Họ không tốt đối với ta, quyết định không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì thế nào? Thì bạn chính mình không qua được với chính mình. Cho nên Phật ở trên kinh này dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng của bạn thiện, quán sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp. Cái ác của bạn mới xả được sạch trơn, cái thiện của bạn mới tu được viên mãn. Người khác đắc tội với chúng ta, hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta là giả thôi. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hà tất phải đem nó để vào kho chứa để làm án kiện. Chúng ta phải học Phật và Pháp Thân Đại Sĩ. Kho tư liệu vừa mở ra toàn là thiện, không có bất cứ thứ bất thiện nào xen lẫn trong đó. Con người này thành Phật rồi. Thập thiện nghiệp đạo tu viên mãn chính là vô thượng Bồ Đề, chính là viên mãn Phật quả. Chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật, trên đỉnh hào quang của tượng Phật có ba chữ. Cách vẽ trên tượng Phật đều là cách làm này. Có khi dùng phạn văn để viết, cũng có dùng hán văn để viết, cũng có lúc dùng tạng văn để viết. Ba chữ này là Án A Hồng. Ba chữ này ý nghĩa là gì? Khi tôi mới học Phật thì không biết, thỉnh giáo với đại sư chương gia. Tôi vào lúc đó cầu đại sư chương gia bảo bút của ngài. Đại sư ngài liền viết cho tôi ba chữ này, Án A Hồng, tặng cho tôi. Ngài dùng tạng văn để viết, đây là ý nghĩa gì vậy? Nói với ta là mười thiện viên mãn. Án là thân thiện viên mãn. A là ngữ thiện viên mãn. Hồng là ý thiện viên mãn. Bạn xem thập thiện nghiệp đạo, từ khi mới bắt đầu học Phật, học đến viên mãn thì thành Phật. So với năm giới còn sâu hơn, còn rộng hơn. Bởi vì người khi chưa vào cửa Phật, khi vẫn chưa thọ giới, trước tiên tu mười thiện. Năm giới là chúng đệ tử Phật truyền thọ. Mười thiện là Phật khuyến hóa đối với tất cả chúng sanh. Cái ý này bao rộng bao sâu. Vậy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Ý của đề kinh này vẫn chưa giảng xong, ngày mai chúng ta sẽ giảng tiếp. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusiavonggmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.